vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Dạ vâng, xin chào anh Phan Bách và tất cả quý thính giả thân mến. Thưa vâng, đây thực sự ra là một cái nỗ lực chung mà được khởi xướng bởi hai cái tổ chức bênh vực và can thiệp cho những người Thiên Chúa giáo mà bị bắt hại. Và họ rất quan tâm đến tình trạng của những người Thiên Chúa giáo ở bên Trung Cộng trong thời gian gần đây. Chúng tôi cùng với hai tổ chức này là ở trong cái bàn tròn đa tôn giáo của Hoa Kỳ, quen biết nhau và đã hoạt động với nhau trong rất nhiều năm. Do đó chúng tôi đã quyết định nới rộng cái chiến dịch lấy chữ ký trong cái cộng đồng Việt để mà yểm trợ cho một cái sáng kiến tôi nghĩ rằng nó rất là độc đáo. Đó là yêu cầu Tổng trưởng Tư pháp Hoa Kỳ hãy chỉ định Đảng Cộng sản Trung Quốc là một tổ chức tội phạm có hoạt động xuyên quốc gia. Chiếu theo luật được ban hành bởi Quốc hội Hoa Kỳ năm 1970 mà chúng tôi hay gọi tắt là RICO, tức là Racketeer Influence and Corrupt Organization Act. Luật RICO tóm tắt đó là cái luật dùng để mà đối phó với lại các cái băng đảng mafia trước đây. Thì cái luật này nó có hai cái nội dung chính. Cái nội dung thứ nhất đó là chính phủ liên bang truy tố hình sự những thủ phạm. Và thứ hai là những nạn nhân của cái tổ chức tội phạm ấy cũng có quyền kiện dân sự để đòi bồi thường. Thành ra hai bên là song song và có quyền trao đổi những thông tin với nhau. Hạn như là nạn nhân kiện ra tòa yêu cầu bồi thường và lấy được những thông tin thì lại có thể chia sẻ thông tin ấy với lại cơ quan chức năng của quyền liên bang để sử dụng trong vấn đề truy tố hình sự.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, nếu mà nói rằng tổ chức tội phạm xuyên quốc gia thì như vậy Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ là đối tượng của tất cả các quốc gia khác trên thế giới chứ chẳng riêng gì tại Hoa Kỳ. Có phải đúng vậy không thưa anh?
Nhưng mà chỉ riêng Hoa Kỳ có cái luật đó. Bởi trước đây nó rất khó để mà Hoa Kỳ có thể trừng trị được hoặc là giải thể hoặc là truy tố được những cái tổ chức tội phạm. Ví dụ như có rất nhiều tổ chức tội phạm ở các quốc gia Nam Mỹ hoặc Trung Mỹ, họ hoạt động tội phạm ở bên quốc gia của họ và rồi họ mới chuyển tiền và mở những dịch vụ, những cơ sở làm ăn buôn bán, những công ty, những cái chợ búa này chứ rất hợp pháp ở Mỹ. Thì làm sao mà Mỹ có thể truy tố được? Nhưng mà rồi có những người ở tay trong họ lên tiếng hoặc những người biết chuyện mà họ tố cáo thì lập tức bị băng đảng mafia hăm dọa hoặc là thủ tiêu. Thành ra rất khó để cơ quan công quyền của Hoa Kỳ mà truy tố nếu như không có nhân chứng, không ai dám hợp tác hết. Do đó Quốc hội đã ban hành cái luật RICO. Thì cái định nghĩa về các băng đảng tội phạm mà xuyên quốc gia nó phải là một cái băng đảng hoạt động ở quốc gia ngoài Hoa Kỳ mà đã vi phạm rất nhiều các tội ác, làm rất nhiều những cái điều mà được xem là tội phạm ở quốc gia ấy. Họ lại có nhân viên, có tay chân ở tại Hoa Kỳ và hoạt động tại Hoa Kỳ, thì cái Đảng Cộng sản Trung Quốc nằm đúng vào cái định.
Theo tổ chức PPSOS thì Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là một cơ quan chính quyền và đã có những hành vi tội phạm mà nhiều người đã nói tới từ lâu như là cướp mổ nội tạng, thủ tiêu những người bất đồng chính kiến v.v. Nhất là vụ Thiên An Môn thì rất là rõ ràng. Nhưng mà họ vẫn chối là họ không có bao giờ vi phạm chuyện gì cả. Đó là chuyện nội bộ của họ. Thành thử ra PPSOS có thể làm sao để vạch rõ những hành động này thưa anh? Dạ.
Thực sự ra những cái vi phạm của Đảng Cộng sản thì nó rất rõ ràng. Từ vấn đề cướp mổ nội tạng, xong rồi buôn bán nội tạng, xong ép những người di ngôn Mỹ phải đi lao động cải tạo, lao động khổ sai, xong rồi dùng cái sản phẩm đó để đi bán ra ngoài quốc tế để rồi kiếm lợi nhuận này kia, thì cái đó nó không còn là cái bí mật nữa. Tuy nhiên luật của Hoa Kỳ cũng như luật của quốc gia khác rất khó để mà trừng phạt hoặc là truy tố hình sự một quốc gia hoặc một cơ quan chính quyền của quốc gia khác. Do đó cái luật RICO này nó chỉ áp dụng cho những cái tổ chức tội phạm nằm ngoài chính quyền thôi. Và như vậy đó là Đảng Cộng sản không phải là chính quyền, Đảng Cộng sản chỉ là một đảng tư nhân. Thành ra cái sáng kiến đã áp dụng luật RICO, tôi nghĩ rằng nó một cái tính cách rất là linh hoạt và uyển chuyển và sáng tạo ở đây là nhắm thẳng vào cái Đảng Cộng sản và đã chứng minh được rằng họ là một tổ chức tội phạm, bởi vì các cái tội phạm của họ thì đã được công nhận và rất nhiều người biết, nó có rất nhiều chứng cứ. Cái thứ hai là họ còn có hoạt động bất hợp pháp ở Hoa Kỳ, đó là yếu tố thứ hai, và hăm dọa có thể bắt cóc hoặc là thủ tiêu những cái người mà dám phản kháng hoặc là lên án đấy. Thành ra cái này nằm đúng vào trong cái đạo luật RICO, bởi vì nó băng đảng tội phạm luôn cách để bịt miệng những nhân chứng.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, đề cập tới Đảng Cộng sản Trung Quốc thì chúng ta cũng nghĩ đến một đảng tương tự, đảng Cộng sản Việt Nam, thì anh nghĩ rằng những chuyện gì PPSOS vận động Hoa Kỳ chỉ định đảng Cộng sản Trung Quốc là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia có thể áp dụng với đảng Cộng sản Việt Nam không thưa anh?
Vâng, trên nguyên tắc thì có thể áp dụng được chứ. Không những Việt Nam mà còn cả với đảng Cộng sản Cuba hoặc đảng Cộng sản Bắc Triều Tiên chẳng hạn. Tất cả cái đảng đó đều là cái đảng ngoài chính quyền, những tổ chức ngoài chính quyền thì có thể áp dụng được cái luật Hico.
Nhưng mà thưa anh, cái xác suất để thành công trong việc này dự tính là bao nhiêu ạ?
Cái xác suất thành công đó, nếu mà có cái nỗ lực vận động đủ mạnh và cái khuynh hướng hiện nay, cái thái độ hiện nay của chính phủ Trump không nhân nhượng với lại Trung Cộng, dứt khoát là ra tay, không ngần ngại gì cả, thì rất có thể có triển vọng là Tổng trưởng Tư pháp William Barr của Hoa Kỳ sẽ công bố chỉ định rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Đó là hoàn toàn là tùy thuộc vào cái thẩm quyền riêng của và quyết định riêng của bên hành pháp.
Dạ vâng. Thưa anh, với vai trò của cộng đồng người Việt tại Mỹ và cộng đồng người Việt tại Úc, có thể làm được gì để vận động, để góp tiếng trong cái vấn đề này không thưa anh?
À vâng, vì cái tình trạng nóng hổi, thời cuộc nóng hổi gần đây, thành ra cái thư chung đã được đóng lại rồi và để chuyển gấp cho Tổng trưởng Tư pháp của Hoa Kỳ. Chắc mọi người đều theo dõi và biết rằng là mới đây chính phủ Hoa Kỳ đã yêu cầu đóng cửa tòa tổng lãnh sự của Trung Cộng ở tại Houston, và trong vài ngày tới đây hoặc tuần tới đây rất có thể là sẽ thêm một cái tòa tổng lãnh sự nữa của Trung Cộng, lần này là ở tại San Francisco, cũng sẽ bị bắt và phải đóng cửa vì những cái hoạt động gián điệp đánh cắp các cái sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ. Thì đây là đang là cơ hội, và chúng tôi nghĩ rằng sau khi mà cái văn thư chung này, không phải riêng của người Việt đó, mà cái này là của cái bàn tròn đa tôn giáo hợp tác với nhau để gửi đi đó, thì chúng tôi đang dự tính là làm một cái cuộc vận động riêng trong cộng đồng người Việt ở tại Hoa Kỳ, là cũng phải cho ông Tổng trưởng William Barr để mà tạo thêm, tăng thêm cái áp lực và khuyến khích là nên làm cái động thái là chỉ định cái Đảng Cộng sản Trung Quốc là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đúng với ý nghĩa và đúng với bản chất của nó.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất nhiều. Dạ.
Công việc này tuần tới đó, thứ sáu tuần tới đó, thì chúng tôi có một cái loạt bắt đầu thứ sáu một loạt những cái buổi hội luận thay cho các ngày tổng vận động cho Việt Nam hàng năm đó, thì năm nay thì tại vì Covid đó, thì chúng tôi sẽ tổ chức hội luận sẽ rất đặc biệt, là có những cái nhân vật ở trong nước rất là đặc biệt trong nước sẽ tham gia hội luận này, buổi sáng một hội luận và buổi trưa một hội luận. Cứ như vậy mỗi thứ sáu 31 tháng 7, 7 tháng 8 và 14 tháng 8 là thành tổng cộng là 6 buổi hội luận như vậy liên tiếp. Là mong rằng anh đưa cái tin để mà đồng bào của mình ở bên Úc cũng có thể theo dõi, bởi nó là trực tuyến mà.
Dạ vâng, dạ. Nếu mà trực tuyến thì có lẽ vào trong website của PPSOS phải không ạ?
À vâng, có, nhưng mà vâng, tôi sẽ gửi ra cái thông báo, để thông báo nội dung ngày hôm nay.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.